Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là giới thiệu thất thánh tài. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, tài thì quý vị chắc ai cũng biết rồi, đó là tài sản của cải của mình. Nhưng mà nói là thánh tài có nghĩa là của cải nhưng mà rất là thánh thiện. Còn nói về thất thánh tài có nghĩa là bảy loại tài sản rất là thánh thiện. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến đại chúng thất thánh tài. Tại vì thấy rằng là trong một năm qua, tất cả mọi người chúng ta ai cũng muốn có cái sự đổi mới. Vì vậy mà cứ mỗi độ xuân về, không ai bảo ai, chúng ta cũng đều có cái khuynh hướng là cùng nhau bỏ hết tất cả những gì gọi là cũ, những cái gì chưa được may mắn, những cái gì chưa được hoàn hảo, chúng ta sẽ hoàn hảo trong năm mới và sẽ thành tựu trọn vẹn trong năm mới. Thành ra vì vậy những cái ước mơ, những thực hiện, tất cả đều đặt niềm hy vọng lớn trong năm mới. Thực ra nếu không có một sự hiểu biết nào về đạo giáo thì những ước mơ và những thành tựu nếu chúng ta có nhắm đến thì cũng nhắm đến tiền, tài, danh, lợi. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì những cái tiền, tài, danh, lợi đó mặc dầu là chúng ta rất cần, rất là thiết thực trong đời sống, nhưng mà những thứ đó chúng ta không có giữ được. Tuy vậy, trước hết là chúng ta cần hiểu một số tài sản ở thế gian. Và sau đó chúng tôi sẽ giới thiệu chìa khóa để mà tất cả mọi người cùng mở vào kho báu, để mà chúng ta cùng sở hữu những tài sản đặc biệt mà không ai có thể giành giật được. Trước hết là nói về vàng. Sở dĩ mà vàng được gọi là quý bởi vì nó có những cái đặc điểm khá đặc biệt. Lẽ tất nhiên là vàng từ nước đất, cát, đá mà ra. Nhưng mà nó là quý là bởi vì nó có màu sắc không có biến đổi. Dầu cho thời gian 5 tháng như thế nào đi nữa, nó vẫn không có thay đổi. Thời gian không có thể bào mòn. Đặc tính thứ hai là không có một chất gì làm cho vàng ô nhiễm. Đặc tính thứ ba, nó có thể thay đổi từ hình trạng này sang hình trạng khác. Và điểm khá đặc biệt, vàng rất là bền. Bền ở chỗ đó, tất cả những loại kim loại khác không thể kéo dài, không thể giác mỏng được. Nhưng mà vàng có thể kéo dài, có thể giác mỏng đến khi nào mà chúng ta không thích nữa thì thôi. Chính vì vậy đó mà trong truyền thống, nhất là truyền thống Á Đông, thường có cái tục lệ mỗi lần mà đám cưới, đám hỏi đó, thì thường dùng vàng để mà làm nhẫn. Nhiều khi trong dân gian dùng vàng để mà làm nhẫn, người ta chỉ nghĩ đến cái vấn đề quý, tại vì nó đắt thôi. Nhưng mà ít có được bao nhiêu người hiểu được là tại sao người ta lại dùng vàng để làm nhẫn. Thực ra đắt á, thì có thể nói là kim cương hột xoàn nó đắt hơn nhiều nhé. Nhưng mà người ta không có dùng kim cương, không có dùng hột xoàn để mà trao đổi hay là để làm tín vật trong khi cưới hỏi. Lý do người ta dùng vàng là bởi vì cái chất lượng của vàng có thể kéo mỏng dài đến độ nào cũng được. Như vậy khi mà cưới hỏi đeo cho nhau những chiếc nhẫn để cho người con trai kia hay là người con gái nọ hiểu được rằng là cái cuộc tình duyên này đó, nó cũng phải bền bỉ giống như vàng, nó cũng phải dài lâu giống như vàng. Điều đó cũng nói lên được cái tính kiên nhẫn từ nơi vàng. Chính vì vậy đó mà người xưa, và nhất là cái tục lệ của người Á Đông, thường dùng vàng để mà làm lễ cưới hỏi. Cái đặc tính thứ tư là nó không trở ngại làm cho người ta trở nên sang giàu. Mà thật vậy, ai mà có giữ được vàng nhiều thì người đó chắc chắn là giàu rồi, không có gì trở ngại cả. Bốn đặc điểm này cũng có thể làm chỉ dụ cho bốn đức tính mà người tu học chúng ta cũng cần phải biết. Tại vì cuộc đời này là vô thường, tại vì tất cả mọi sự mọi vật trên cuộc đời này là vô ngã, tại vì tất cả những gì trên cuộc đời này cũng đều bị ô nhiễm bởi hoàn cảnh chung quanh, ô nhiễm bởi những cái tâm tư của con người không thanh tịnh. Và cuộc đời này đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Thành ra vì vậy, bốn đặc tính mà chúng tôi vừa nêu ra từ nơi vàng có thể làm tỉ dụ cho bốn cái đức tính, đó là thường, chân thường không có thay đổi. Tịnh là bởi vì không có một cái gì làm ô nhiễm nó, cho nên gọi là thanh tịnh. Và nó không có biến đổi. Luôn luôn lúc nào vàng vẫn là vàng, không phải vàng là đá, cho nên nó được coi là ngã. Và vì nó tồn tại mãi mãi, nó không có làm biến đổi theo thời gian, cho nên nó là lạc. Như vậy bốn đức thường, lạc, ngã, tình, đó là pháp thân Phật. Cũng từ ý nghĩa đó mà thân của Phật là một thân tốt đẹp, trang nghiêm, vi diệu, cho nên gọi là kim thân. Chúng ta thường gọi kim thân Phật tổ là như vậy đó. Đó là nói về tính chất của vàng. Vì vậy mà người ta gọi là quý. Còn nói đến bạc, hay còn gọi là bạch ngân. Vàng và bạc là hai loại kim loại mà mọi người đều biết. Riêng trong Phật giáo, đôi khi chúng ta dùng để chỉ cho các nơi chùa chiền tu viện, Những nơi đó là những nơi tu hành, những nơi đó là những nơi mà đào luyện những con người trở nên những lương đóng cho đạo pháp, cho xã hội, cho dân tộc. Thành ra vì vậy thường gọi là những nơi chùa chiền đó là kim địa hay là Phật địa. Thánh địa cũng dùng nhưng mà ít khi người ta dùng, mà thường gọi là kim địa hay là Phật địa hay là ngân địa. Quý thứ ba đó là lưu ly. Lưu ly gọi cho đủ là ngọc tỷ lưu ly. Đó là một loại đá ngọc màu xanh, ánh sáng trong suốt. Những vật này được sinh ra từ thiên nhiên mà không phải do con người làm được. Tuy nhiên cũng có những thứ ngọc lưu ly do người ta luyện thành, nhưng mà đó chỉ là giả thôi. Ngày xưa ở nước Tần Trung Quốc nổi tiếng có nhiều loại ngọc thiên nhiên, đó là tỷ lưu ly. Ngọc tỷ lưu ly này cũng có đến là 10 loại: màu đỏ, màu hồng, màu trắng, màu tím, màu vàng, màu xanh lam, màu xanh nhạt, da trời, màu lá cây, vân vân. Và loại mà nhân loại gọi là quý thứ tư, đó là pha lê, tức là thủy tinh. Hai loại tỷ lưu ly và pha lê này là từ trong những hang núi sinh ra. Và đặc biệt là pha lê là cái chất tuyết nó đóng băng lại, trải qua cả ngàn năm cho nên nó thành ngọc. Gọi là pha lê có nghĩa là ngọc nước. Nếu ai có dịp đi du lịch miền Bắc của nước Mỹ, tức là vùng biển Alaska đó, đi du lịch bằng cruise đó, thì quý vị sẽ đi vào những cái vùng có nhiều cái tảng băng nó tồn tại trên cả ngàn năm. Những tảng băng đó nó nổi và ban đêm như vậy đó, nó chiếu ra những cái màu ánh sáng xanh. Thầy Đồng Trung thì chưa đi, nhưng mà chỉ nghe những người đi rồi phải nói lại thôi. Vùng biển đó, đó có rất nhiều loại băng tuyết rất là đẹp. Loại này nó trải qua trên cả ngàn năm nó thành ngọc. Ngày nay người ta có thể làm nhân tạo được để mà làm những cái ly, những cái chén, những bình cắm hoa vân vân. Nhưng mà đó là người ta lấy từ cát, người ta biến chế ra, không phải là ngọc pha lê thiên nhiên mà chúng tôi nói. Thành ra vì vậy những thứ đó nó không có quý. Loại thứ năm đó là loại sa cừ, một loại ốc biển rất là lớn, vỏ dài nhưng mà cứng. Mặt ngoài của vỏ có rất nhiều lằn sâu như khắc, mặt trong thì trắng, sáng giống như ngọc vậy. Cho nên được xem là một loại ngọc đá quý và được biến chế thành những cái vật trang sức quý giá, cũng như là người ta thường gọi đó là cái loại san hô trắng, là sa cừ. Nhưng mà theo từ điển Từ Nguyên còn dẫn ở sách Nghệ Văn Loại Tù của Trung Quốc có điều mục nói rằng là sa cừ là một loại ngọc quý ở Tây Vực. Đó mới thật là quý trong bảy báu mà đề cập. Còn ngoài ra ngọc sa cừ mà từ ốc thì nó cũng không được gọi là quý. Và thứ sáu là xích châu, hay còn gọi là xích chân châu. Đó là một cái loại ngọc màu đỏ. Loại chân châu này nó cực kỳ quý báu, không phải là san hô, mà loại chân châu này thường có màu xám hoặc là màu nhạt. Nhưng mà loại xích châu màu đỏ là cái loại đẹp và quý giá, thành ra vì vậy trên đời này rất là hiếm thấy. Có nhiều người cũng nói rằng là cái loại xích châu này quý giá và hiếm thấy, nó giống như bốn con vật được gọi là linh thiêng, gọi là tứ linh, tức là Long, Lân, Quy, Phụng. Thì chúng ta thấy rất ít thấy con rồng và rất ít thấy con kỳ lân. Con rùa thì chúng ta thấy rồi, con phùng thì chúng ta thấy rồi. Xích châu cũng nghe người ta nói là quý, nhưng mà là ít thấy. Chính vì vậy mà người đời là càng quý hơn. Và loại thứ bảy mà người đời ưa chuộng quý giá nhất, đó là loại ngọc màu xanh biếc, rất là sáng. Nó khác với lại loại mạ não thường thấy, đó là loại đá có vân đỏ. Gần đây thì chúng ta thấy có những nhà tìm ngọc, người ta tìm ngọc gọi là phí thúy, mà giống như có lần quý vị đã từng chiêm bái tượng Phật Ngọc Jay, đó là cái loại ngọc màu xanh. Và hiện tại ở Việt Nam mình đang có điêu khắc một tượng Đức Phật A Di Đà rất là lớn, có thể nói là lớn hơn tượng Phật mà quý vị chiêm ngưỡng, đã chiêm ngưỡng và sắp hình thành. Có thể là sau khi cái tượng Phật đó mà hình thành thì cũng được ban tổ chức họ đưa đi để mà cho mọi người Phật tử chúng ta ở Nam Châu chiêm bái. Đó cũng là một cái loại ngọc quý mà hiện tại nhiều nhà tìm kiếm ngọc, họ nỗ lực họ tìm kiếm và được tạc nên nhiều cái tượng Phật rất là đẹp trong tương lai. Có thể nói là từ ngàn xưa cho tới bây giờ, con người khổ công đi tìm kiếm, ai kiếm nhiều, ai tích trữ nhiều thì gọi người đó là giàu sang. Các cảnh giới của chư Phật cũng đều dùng bảy cái loại châu báu này để mà trang nghiêm quốc độ. Vì thế mà ở trong kinh A Di Đà, quý vị thường nghe thường nói là vàng bạc sa cừ mã não san hô hộ phách. Tuy là quý báu nhất trần gian và được người đời mến mộ, tuy là kinh điển có nhắc đến, nhưng mà tất cả những thứ đó cũng đều là vật ngoại thân. Cho nên dẫu sao đi nữa, nếu không bị bào mòn bởi thời gian năm tháng thì cũng bị giặc cướp, cướp giật đi. Cho nên có thể là ngày hôm nay nó là sở hữu của chúng ta, nhưng mà ngày mai nó không chắc là sở hữu của mình nữa. Nếu mà không bị giặc cướp, cướp giật đi thì cũng bị nạn nước trôi, lửa cháy. Mà điều chắc chắn ai cũng nghe, ai cũng biết rằng là một khi mà lũ lụt mà xảy đến nơi nào thì nơi đó không còn gì cả. Dầu là chúng ta có bao nhiêu và quý giá đi nữa, cũng do nước trôi, lửa cháy, nó làm cho chúng ta không còn gì cả. Là đệ tử của Đức Phật, chúng ta cần phải biết điều đó và cần phải xây dựng cho chính chúng ta một kho báu để mà chúng ta tích lũy những của cải mà chúng ta có. Loại của cải chúng tôi nói đối với người Phật tử chúng ta, nó không nằm trong bảy loại châu báu mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với quý vị. Loại gia tài này hay là loại châu báu này còn gọi là pháp tài, là sự giàu về tâm linh. Nó khác với sự giàu có về vật chất, là của cải vốn tinh thần mà chúng ta sẽ luôn luôn làm chủ, luôn luôn đó là hành trang của chúng ta suốt cuộc đời này, suốt con đường tu học và phụng sự của chúng ta. Mặc dù chúng ta chưa có đắc quả, mặc dù chúng ta còn là một con người rất là bình thường, Nhưng mà khi chúng ta biết xây dựng, đi theo cái hướng này để mà tự mình tích lũy những cái số tài sản đó, tức là chúng ta đi trên con đường của những vị thánh. Mà khi chúng ta đã đi trên con đường của những vị thánh đi, chúng ta không sợ gì cả, cứ như thế mà cho đến đạo quả giác ngộ. Có 7 thứ pháp tài, tiếng Hán gọi là thất thánh tài, tức là chỉ cho 7 loại tài sản mà những bậc thánh, mà người Phật tử tại gia có thể tạo, tìm kiếm cho mình. Sở dĩ mà gọi là thất thánh tài là tại vì loại tài sản này sẽ giúp chúng ta đạt được quả thánh, mau đạt thành đạo quả. 7 loại châu báu đó, thứ nhất đó là đức tin thánh tài. Sở dĩ gọi đức tin là thánh tài là tại vì đây là loại của cải căn bản và rất là cần thiết cho chúng ta. Bất cứ mọi người chúng ta là Phật tử hay không phải Phật tử cũng đều cần có cái đức tin. Nếu mà ở ngoài cuộc sống thế gian, làm bất cứ một việc gì chúng ta phải tin tưởng. Tin tưởng là chúng ta làm điều đó sẽ đạt được kết quả. Có ai mà làm mà mình không có tin là mình được kết quả không? Chắc chắn không có ai mà không như vậy đâu. Bất cứ một học sinh nào khi đi học cũng phải tin tưởng là mình phải ra trường, phải tốt nghiệp. Bất cứ một người làm ăn buôn bán nào cũng phải tin tưởng là mình có lời mình mới buôn bán chứ. Nếu mà buôn bán mà không có lời thì chắc chắn mình không buôn bán. Như vậy nghỉ ở nhà, ngủ ở nhà cho khỏe. Như vậy nếu mà ở ngoài thế gian thì chúng ta phải tin tưởng rằng cái khả năng chúng ta có thể thành tựu cái sự nghiệp của chúng ta với cái bàn tay và cái khối óc của mình. Còn nếu là chư Phật tử thì với cái niềm tin này, một ngày nào đó chúng ta sẽ thành Phật. Thế nên tất cả mọi người tu chúng ta ai cũng cần có cả. Nó chính là lương thực để nuôi sống chúng ta trong cuộc sống đạo vị. Đức tin ở đây không phải là một thứ tin mù quáng, mà là niềm tin tưởng có được do sự quan sát, sự phán đoán, nhận định và thực nghiệm. Cho nên là có đức tin và chúng ta có quyết định là hành động, hay là chúng ta có quyết định phải thực hành cho đến nơi đến chốn. Như vậy nếu mà chúng ta không có đức tin thì chúng ta sẽ không làm được gì cả, kể cả đời lẫn đạo. Bởi vì một khi mà không có đức tin thì chúng ta không thấy được cái sự thành công của mình. Mà không thấy được sự thành công, không có tiến vững về phía trước thì chúng ta là kẻ thua cuộc, là kẻ thụt lùi. Nếu mà đánh mất niềm tin, chúng ta sẽ chết trong tuyệt vọng. Như vậy ở đây cái loại tài sản tín tài là chỉ cho niềm tin vào chánh pháp, niềm tin vào cái khả năng của chính mình, chúng ta sẽ trở thành một con người hữu dụng cho xã hội. Chúng ta sẽ trở thành một con người giải thoát, là Bồ Tát, là Phật của mọi chúng sanh. Vì có tin cho nên chúng ta mới hăng hái, mới tiến về phía trước, mới huân tập được công đức được. Thành ra vì vậy trong Kinh Hoa Nghiêm nói tin vi công đức mẫu. Có nghĩa là tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức. Đối với người Phật tử, niềm tin của chúng ta chính là tin vào Phật là bậc thầy giác ngộ sáng suốt của chúng ta. Mà đã là một bậc thầy sáng suốt, đương nhiên Ngài không có dạy chúng ta bậy. Tin vào Pháp là con đường của chư Phật thuyết dẫn dắt chúng ta đi đến đích sáng suốt chân chánh. Chúng ta làm theo và dần dần sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Tin vào Tăng là những vị nối dòng Phật bảo, gìn giữ pháp bảo trường tồn. Ngoài ba đức tin nơi Phật, Pháp, Tăng, chúng ta còn phải tự tin nơi chính mình nữa. Tự tin nơi bản thân của mình, chúng ta làm điều đó chắc chắn sẽ có kết quả. Chính vì vậy mà dầu cho là có năm dài tháng ròng đi nữa, niềm tin tu học của chúng ta sẽ không bao giờ thối chuyển. Dầu cho người ta có nói ngạ nói nghiêng thì ta đây cũng vẫn như kiềng ba chân, không thay đổi, không có ai lung lạc được cái khả năng của mình. Đối với một người mà không có niềm tin, nay chúng ta chạy hướng này, mai chúng ta quay hướng khác, quay vòng vòng như con vua chạy, thì như vậy nó giống như cái loại khiêu vũ mà cha cha bùm bùm cha 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 bùm bùm cha cha, quý vị thấy nó nhảy cả ngày cả đêm vậy mà đứng chỗ thôi, cứ bước tới bước lui bước lui bước tới thôi, không ra khỏi chỗ đó. Tu mà giống cái kiểu đó thì không bao giờ thành Phật nổi. Nhiều Phật tử gọi là con tu đạo lòng vòng đó, có nghĩa là nay mình lang bạc kiểu này, mai mình lang bạc cái kiểu khác, giống như cô hồn vất vưởng không có nơi nương tựa, rồi rốt cuộc cô hồn vẫn là cô hồn thôi, không thành Phật nổi. Tuy nhiên con đường tiến tu tiến sẽ từ từ và lâu dần lại ngộ thêm những điều mới, gọi là tiềm tu đốn ngộ. Tiềm tu có nghĩa là chúng ta tu nhưng mà không phải bữa nay tu mà bữa nay thành Phật, hay là bữa nay tu mà mai thành Phật. Đừng mong đợi, đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi tu bữa nay là phải thành Phật bữa nay. Đương nhiên điều đó nếu mà chúng ta là cái người mà đã tích tụ nhiều đời nhiều kiếp thiện căn thiện duyên, thì chỉ cần nghe một câu nói giống như tổ Huệ Năng là giác ngộ ngay. Nhưng mà ngặt vì là chúng ta nghiệp chướng nhiều, sâu dài quá, phiền não nó đóng đinh đóng khối ở trong trong đầu trong trong tâm của chúng ta rồi, một sớm một chiều chúng ta chưa bỏ được thì khó có thể thành Phật. Thành vì vậy phải dài lâu, gọi là tìm tu mà đốn ngộ, là bởi vì đó là cái câu nói của câu mê nhất kiếp mà ngộ nhất thời. Chúng ta tu nhiều ngày nhiều tháng nhưng mà ngộ chỉ cho một giây phút thôi, cho nên phải kiên nhẫn, biện pháp mênh mông. Nhưng mà nếu chỉ được một ngụm cũng nên thưởng thức. Pháp hỷ chính là những nước cam lồ. Thành vì vậy muốn xây dựng niềm tin vững chắc từ bản thân, chúng ta phải thực hành lời Phật dạy. Tin tưởng vào lời Phật dạy đó mà chúng ta thực hành. Đừng bao giờ cho đó là nói mà chơi cho vui. Đương nhiên á, là trong cuộc đời chúng ta có nhiều kiểu lý giải. Nghe người ta nói, ừ thì nghe cho vui thôi. Nhưng mà đừng có can thiệp vào cái chuyện gia đình người ta, đừng có xía vô gia đình người ta, đời tư đời riêng của người ta, người ta muốn làm gì thì làm, còn riêng về phận của mình làm cho được cho tốt là tốt rồi. Còn mà nói là tôi thấy bực mình quá cho nên tôi can thiệp vô đời của chị đó, để tôi can chị để cho chị trở thành người tốt, thì các bác cũng không được nữa. Tốt xấu là tự người ta chọn, còn mà mình muốn làm theo kiểu mình thì làm sao làm được. Cho nên chúng ta phải tự tin nơi bản thân của mình, thực hành lời Phật dạy, cứ như vậy là đủ rồi. Đừng có bao giờ nhìn người kia, tại sao người kia không thực hành lời Phật dạy mà tôi phải thực hành. Cái đó là cái kiểu mà mình cứ nhìn tuyết rơi trước nhà người ta mà mình không nhìn tuyết rơi trước sân nhà mình. Thứ hai là tinh tấn thánh tài. Vậy tất nhiên quý vị ai cũng nghe nói đến đức tánh tinh tấn nhiều rồi. Nhưng mà đây được coi là đức tinh tấn thánh tài. Đó là cách tu tích cực, tu tập, không chán mỏi, tất cả các pháp thế gian, dù cho là quan trọng hay không quan trọng. Chúng ta tu tập trên cuộc đời này chỉ có mục đích duy nhất là thoát ly sanh tử. Tuy vậy, chúng ta cũng tùy theo sức lực, không nên quá vội mà cũng không quá giải đãi. Điều mà chúng ta cần làm đó là chúng ta phải tự kiểm điểm từng ngày, rút kinh nghiệm, rồi chúng ta tu tập đừng có sơ hở. Nếu có lúc ánh sáng mặt trời là nguồn năng lượng chính để cho mọi loài sinh trưởng, thì đức tính tinh tấn đối với người tu học cũng giống như ánh sáng mặt trời chiếu soi vào mọi phương pháp hành trì của mình. Đó là cái năng lượng chính, nung nó một cách bền bỉ liên tục để cho bông hoa giác ngộ nơi tự tâm của chúng ta một ngày nào đó nó sẽ nở ra rạng rỡ. Thứ ba là giới thánh tài. Lẽ tất nhiên là ai cũng biết là giới rồi, là giới. Người Phật tử chúng ta giữ năm giới tại gia, 10 giới thập thiện. Còn đối với các thầy cô, chư vị tỳ kheo ni thì giữ 348 giới, chư tăng thì giữ 250 giới. Đó là những giới luật được quy định mà tất cả người Phật tử xuất gia hay là tại gia đều giữ. Nhưng mà kỳ thực giới luật mà được coi là cao hơn, tuyệt diệu hơn và thánh thiện hơn, đó là giới luật không làm tất cả các điều ác, mà chúng ta phải làm tất cả các điều thiện. Quý vị biết tại sao chúng ta không làm tất cả các điều ác mà phải làm tất cả các điều thiện, mà được coi là giới luật siêu tuyệt, vượt hơn tất cả mọi giới luật không? Bởi lẽ đơn giản lắm. Nếu như có người nói là tôi giữ giới không sát sanh, thì phải rồi, tôi giữ giới không sát sanh thì tốt cho vấn đề giữ giới không sát sanh, nhưng mà tôi nói láo thì sao? Cho nên vẫn phạm giới như thường. Khi mà mình kể là tôi giữ giới này thì có nghĩa là mình chỉ biết giữ giới này mà mình không có nghĩ đến là mình sẽ phạm vào những cái giới khác. Nhưng mà làm tất cả các cái điều thiện mà không làm tất cả các cái điều ác, thì cho dù là giới đó là sát sanh cũng được, trộm cắp cũng được, nói dối cũng được, uống rượu cũng được, miễn mà tất cả những cái giới nào mà vi phạm đến những cái điều ác á, là tôi không làm. Chính vì vậy mà giới luật được coi là cao nhất, là phải làm tất cả các điều thiện mà đừng làm những điều ác. Thiện đó dù nhỏ đến đâu chúng ta cũng phải làm, mà ác đó dù cho nhỏ đến đâu chúng ta cũng không nên làm. Như một cái đám lửa của tàn thuốc, quý vị thấy nhỏ không? Nhưng mà bỏ vào cái cây xăng thử coi nó có thành lớn không? Lớn liền. Nhiều khi bị cháy rừng cũng do vì tàn thuốc thôi. Một tàn thuốc thôi mà cháy cả không biết bao nhiêu mẫu đất rừng, mà chết không biết bao nhiêu loài thú vật, tốn không biết bao nhiêu công việc của quốc gia để mà dập tắt nó. Một chút xíu thôi. Thầy nói đừng coi là một cái chuyện nhỏ ác mà chúng ta coi thường. Như vậy giới có khả năng ngăn ngừa những điều xấu, chính vì vậy đó mà được coi là giới thánh tài. Là bởi vì khi mà chúng ta không tạo những cái điều ác, không tạo những cái điều xấu, thì phước đức tự có. Trần đứng các điều ác giúp chúng ta không gây tạo ba nghiệp. Miệng mình không nói bậy, thân mình không làm bậy, ý mình không nghĩ bậy. Mà miệng không nói bậy thì ai cũng thương mình. lúc chúng ta cần thiết ai cũng giúp hết đó, tại vì thấy người này nói dễ thương quá. Còn mà miệng mà cứ nói bậy đó, khi mà gặp hoạn nạn chẳng ai thèm giúp cả, cái miệng xấu xa đó cho chừa đi. Rồi như quý vị thấy, đối với những người mà trộm cắp đó, gặp những hoạn nạn khi mà bị tù hay là bị xử tử, có ai thương không? Người ta cũng nói cái thằng này chết là đáng đời. Không ai thương đối với những người mà làm bậy hết cả. Thế nên khi mà chúng ta giữ được ba nghiệp thân, miệng, ý tốt, thì đó là cách mà chúng ta giúp cho mình, mà giúp cho chúng ta chính là tài sản của chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta làm những điều tốt, làm những điều lương thiện, dầu có gặp hoạn nạn đi nữa, người ta thấy, người ta thương, giúp, chính là tài sản của mình. Nếu đức tin là lương thực, thì giới luật vừa là thầy, mà vừa là những người bạn thiện tri thức, và cũng là y phục quý báu nhất đối với người tu học. Là bởi vì dẫu sao đi nữa, nếu có lúc ở ngoài thế gian chúng ta phải mặc quần áo để mà che thân, để mà cho nắng không có xuyên qua cơ thể, lạnh không có thấm vào cơ thể, để giữ chúng ta là một con người khỏe mạnh, thì giới luật chính là những y phục quý báu bảo vệ chúng ta không làm những điều ác, ngăn ngừa mọi lỗi lầm về thân, miệng và ý. Và do đó nó còn là một cái chiếc chìa khóa để chúng ta mở cánh cửa giác ngộ. Cho nên gọi nó là tinh tấn thánh tài. Thánh tài thứ tư đó là tàm và quý, tức là tâm hổ thẹn. Tàm tài, tàm là cái tâm có liêm sỉ, là người biết xấu hổ vì những cái lỗi lầm của mình. Biết xấu hổ cũng có hai thứ tài sản, vì nó là trang sức sự liêm sỉ cho con người. Như vậy tàm, khi mà chúng ta làm một điều gì sai, hoặc là thân, hoặc là miệng, hoặc là ý, hoặc là chúng ta không thực hiện được kế hoạch làm ăn của chúng ta, hay là tu tập của chúng ta, thì chúng ta phải thẹn với lòng mình, dở quá, phải hứa hẹn sửa chữa. Có nhiều người họ nói mà không biết xấu cái miệng, có nhiều người họ làm mà không biết mắc cỡ cái hành động của họ. Đó là người không có tàm. Mà người không có tàm khó có thể sửa được. Người ta nói trong cuộc đời, cái ngu si dại dột mà nếu chịu học thì người đó cũng thành thông minh, cũng thành người giỏi. Nhưng mà ngu si mà vừa lười mà không biết xấu hổ nữa, thì cái loại người này là bỏ đi, không làm cái gì được hết á. Là một điều gì sai mà không thấy mình mắc cỡ, người ta sửa, người ta dạy, người ta chỉ cho mình, đã không nghe thì chớ, không sửa thì thôi, còn chửi ngược lại, tại sao soi mói việc của tôi nữa, thì người này là không có chữa được rồi. Quý tức là cái tâm biết ngượng ngùng. Một người mà không ngượng, nói mà không ngượng miệng thì chuyện gì cũng nói được. Quý là thẹn với người, khi thấy người, mình chưa bằng người ta, chưa bằng chị em mình, chưa bằng hàng xóm láng giềng, mình phải tự hổ thẹn và phải cố gắng lên. Phải học tập những cái gương tốt, lòng kiên nhẫn, sức chịu đựng, lòng từ bi, để mà chúng ta phải làm sao như người. Cho nên Đức Phật cứ thường dạy chúng ta, Ngài nói một câu: bị ký trượng phu ngã diệt chỉ. Có nghĩa là người kia đã là một người đại trượng phu rồi, thì tôi đây cũng phải như người ta, hay là tôi hơn người ta. Điều đó như gián tiếp cho chúng ta rằng phải biết hổ thẹn, phải biết ngượng ngùng. Khi mà chúng ta chưa làm được một việc gì thì phải hứa hẹn làm cho được. Khi thấy người ta hơn mình, phải ráng cố gắng nỗ lực để cho bằng người ta hay là hơn người ta. Đó là hổ thẹn. Biết hổ thẹn đối với những lỗi lầm của chính mình, đó là tàm. Biết hổ thẹn khi thấy mình không siêng năng trong khi những người khác siêng năng. Biết mình không trong sạch trong khi những người khác trong sạch. Biết mình chưa tỉnh thức trong khi những người khác tỉnh thức, thì đó gọi là quý. Đó là hai món trang sức đẹp đẽ nhất của người tu học. Mà không cứ gì những người tu học, mà kể cả những người ngoài thế gian, trong vấn đề làm ăn, mua bán, cạnh tranh, khi thấy mình thua người ta thì mình phải làm như thế nào để cho mình bằng người ta hay là hơn người ta. Trong khi tính tự mãn, kiêu ngạo, nó sẽ đưa chúng ta xa rời cái quả vị giác ngộ. Thì tâm biết hổ thẹn sẽ đưa chúng ta ngày càng tiến đến thành công, ngày càng gần với quả vị giác ngộ. Thành ra vì vậy ở trong kinh Di Giáo, Đức Phật ngài có dạy như thế này: tâm biết hổ thẹn là món đồ trang sức đẹp nhất trong các món đồ trang sức, cũng như cái móc sắt. Tâm biết hổ thẹn có thể chế ngự tất cả mọi lầm lỗi của con người. Bởi vậy người tu học lúc nào cũng cần phải biết hổ thẹn, có hổ thẹn. Khi mà chúng ta thấy thua người ta, chúng ta phải làm sao để cho bằng hay là hơn người ta. Thành ra vì vậy gọi là hổ thẹn thánh tài, hay là tàm quý thánh tài. Thánh tài thứ năm đó là văn tài, hay là văn thánh tài, tức là lắng nghe. Văn là nghe. Chúng ta phải biết nghe những điều phải, chúng ta phải biết sửa đổi khi nghe có người phát tâm dạy chúng ta. Biết nghe chánh pháp sẽ giúp chúng ta phát sinh sự hiểu biết, có hiểu biết sẽ tu hành đúng đường. Như vậy lắng nghe học rộng biết nhiều ở đây là muốn nói lắng nghe những cái điều hay ý đẹp, thực hành theo lời Đức Phật dạy một cách rộng rãi. Còn lắng nghe, nghe mà chuyện tào lao thiên địa, ông thuyết bà thính ở ngoài đường, nghe đó chỉ thêm rắc rối cái đầu của mình thôi. Nghe đó chỉ làm cho cái cuộc sống thị phi càng ngày càng rối loạn lên. Nghe đó để mà mình đi học cái điều hay, điều dở, gọi là ngồi lê đô mắt, đó là chúng ta không nên nghe. Lắng nghe mà học rộng biết nhiều thì mới có ngày giác ngộ. Còn lắng nghe mà những cái chuyện tào lao ba láp á, thì càng ngày càng mệt thêm. Do vậy đó mà có nhiều người nhiều khi cứ than phiền: sao tôi tới chùa tôi nghe toàn là những cái thứ gì đâu làm tôi mệt đầu. Ở chùa đâu phải là cái thứ để cho mình nghe cho mệt đầu. Nhưng mà tại vì mình cố nghe những cái thứ mệt đầu cho nên nó nghe, cho nên nó mệt đầu thôi chứ. Còn tới chùa thì ta chỉ nghe Phật Pháp, ta chỉ học những cái gì cần học thôi chứ, đâu có mà phải mệt đầu làm gì. Cho nên ai kia mà than phiền, tôi tới chùa tôi nghe nhiều quá, tôi khổ đầu quá, bây giờ thôi tôi không tới chùa nữa, thì tự mình thiệt thòi thôi. Chứ ở chùa không phải là nơi nhiều chuyện, mà nhiều chuyện là do miệng người, mà miệng người đã nói ra thì mình đừng nghe thì thôi chứ, có gì đâu mà mệt đâu. Chúng ta lắng nghe học rộng biết nhiều về Phật Pháp mới được. Chúng ta hãy suy nghĩ những điều Phật dạy. Đôi khi chỉ một câu mà mỗi lúc tâm tư của chúng ta là hiểu khác. Lần này chúng ta nghe lời Phật dạy giống như vậy đó, nhưng mà chúng ta nghĩ khác. Lần khác chúng ta nghe cũng lời Phật dạy, nhưng mà cái sự hiểu biết của chúng ta nó khác hơn. Cho nên cái nhìn của chúng ta nó khác hơn, cái hiểu của chúng ta nó khác hơn, và chúng ta hành sự nó tốt hơn. Chính vì vậy đó mà quý vị đừng nói là ồ Pháp thì ngày nào tôi cũng nghe hết á, thôi tôi không nghe nữa. Không phải. Bởi vì nghe một lần nghe như vậy, nó có những cái sự thay đổi trong tâm thức của mình. Ngày xưa một cụ Nguyễn Du, cụ nói như thế này: ngã đọc Kim Cang Thiên Biến Kinh, tức là tôi đọc kinh Kim Cang 1000 lần, nhưng mà mỗi lần đọc tôi hiểu khác nhau, không có lần nào giống lần nào cả. Một đại thi hào, một đại văn sĩ, mà ông xác định là ông đọc 1000 lần mà mỗi lần ông hiểu khác nhau, thì chúng ta còn thua xa. Cho nên đừng bao giờ tự mãn là kinh kệ tôi đọc nhiều rồi, thôi tôi không cần đọc nữa, hay là Phật pháp tôi nghe nhiều rồi, thôi tôi không nghe nữa, tôi tu nhiều rồi, thôi bây giờ tôi nghĩ tôi đi chơi lòng vòng. Không bao giờ chúng ta có cái thái độ tự mãn như vậy. Phải luôn luôn lúc nào cũng suy nghĩ về những điều Phật dạy, và những điều Phật dạy đó chúng ta ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Chính vì vậy đó mới gọi là văn tài, văn thánh tài. Chúng ta tư duy theo hướng Đức Phật dạy, mục tiêu của Ngài, sự khéo léo dạy dỗ của Ngài là cái lòng từ bi vô hạn của Ngài. Chúng ta lắng nghe trong thức tỉnh. Lắng nghe đó là văn, nghe rồi suy gẫm, quán chiếu đó là tư. Về những điều mà chúng ta nghe rồi đem áp dụng những điều đó vào trong nếp sống hàng ngày của chúng ta thì gọi là tu. Như vậy, nghe, lắng nghe, suy nghĩ, thực hành, văn tư tu. Do vậy đó mà chúng ta phải lắng nghe bằng cái giác quan của mình, lắng nghe bằng cái tâm tư của mình, chứ không phải bằng cái lỗ tai thường. Nghe bằng lỗ tai thường có nhiều khi nghe cái chỗ này, lỗ tai bên này nó lọt qua cái lỗ tai bên kia. Nhưng mà nghe bằng cái tuệ giác, nghe bằng cái tâm tư của mình á, thấm dần, và chúng ta thấy đó là những chất liệu ngọt ngào. Mỗi lần nghe như vậy là chúng ta có cái cảm giác giống như mình đang có uống cái chất vị cam lồ. Thành ra vì vậy trong người của chúng ta càng ngày càng tươi nhuận ra, càng ngày càng khỏe ra. Chúng ta phải sử dụng các giác quan của mình một cách tinh thục trong đời sống thì sẽ đem lại hạnh phúc an lạc cho chính mình và mọi người mọi loài. Chính vì vậy đó, càng tu chúng ta thấy cuộc đời của mình càng tươi mát, càng thăng hoa. Còn tu mà càng ngày càng đau khổ, tu mà càng ngày càng thấy bực bội khó chịu, đó là trật, nghe lộn, hay là chúng ta chưa được sự hướng dẫn rõ ràng. Chứ còn một khi tu thì đương nhiên cuộc đời của chúng ta sẽ càng lúc càng thoải mái. Vì vậy biết lắng nghe cũng là một trong những hành trang rất là cần thiết cho chúng ta đi đến đạo quả giác ngộ. Thánh tài thứ sáu đó là xả thánh tài. Xả có nghĩa là bỏ. Quý vị đừng hiểu lầm cái chữ bỏ này nha. Bảo rằng tôi bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ xe, bỏ cổ, bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ con, cái đó là trật rồi. Cái bỏ mà bỏ thánh tài đây đó, được gọi là thánh tài á, là chúng ta bỏ những cái thứ cần phải bỏ. Những thứ tham, sân, si, đừng bao giờ giữ. Bởi vì chúng ta mà ôm ấp trong lòng những cái sân hận, những cái khó chịu, ai là cái người đau khổ? Mình đó. Quý vị trong cái lúc mà mình đang cái giận người nào đó mà thấy người kia cứ nhẫn nhơ đi qua đi lại trước mặt mình mà nói cười cười, quý vị tức không? Tức chết đi được đó. Tức muốn bể gan nữa, không phải giỡn đâu. Cho nên là chúng ta phải xả bỏ những cái thứ đó. Chúng ta góp nhặt tài sản như vậy, biết rõ chúng ta có tài sản lớn như vậy, nhưng mà không bao giờ tự hào là chúng ta có. Những gì mà chúng ta đang có trong tay chính là những thứ mà chúng ta đang cần, nhưng mà không bao giờ tự mãn là chúng ta có. Bởi vì chúng ta biết rõ cái tài sản đó nó trợ duyên cho chúng ta. Nếu mà có phải sống trong cuộc đời này thì chúng ta cũng cần. Chẳng hạn như nhà chúng ta có, chúng ta mừng là mình có. Xe cộ có, chỉ là mừng mình có để đầy đủ phương tiện để mà trang trải trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà đừng bao giờ tự hào là chỉ có ta đây mới là giàu, ta đây mới là có hơn người. Đừng bao giờ tự hào như vậy. Bởi vì nó chỉ là trợ duyên, mà nó chỉ là cái vật ngoại thân. Ngày hôm nay nó là nhà của mình, nhưng ngày mai nó không chắc là nhà của mình. Cho nên chúng ta không bao giờ tự hào về chuyện đó được. Chúng ta chỉ mừng là mình có sở hữu, và chúng ta dùng nó trong cái giai đoạn rất là cần thiết để mà chúng ta làm một cái gì đó tốt hơn, khá hơn thôi. Thực chất tánh giác, tinh minh không một vật gì có thể có được. Như vậy xả tài là tài sản mà chúng ta có được và nó sẽ không bao giờ mất, là cái mà chúng ta cho đi. Cái xả tài như vậy, ngoài cái ý nghĩa chúng ta phải vứt bỏ những cái tham sân si, chúng ta còn phải biết bố thí nữa. Do vậy mà nhân gian có câu là mình ăn thì mất mà người ta ăn thì còn. Những cái gì mà chúng ta cho ngày hôm nay đó, đừng có tiếc. Đó là cách mà chúng ta nhờ người ta giữ giùm. Buông bỏ là tiếng dùng để diễn tả đức độ của người khi mà đạt được tâm bình đẳng. Nghĩa là dứt bỏ được tất cả những sở tri, những thành kiến, những cố chấp, những phân biệt xấu xa. Ở nơi đó chúng ta cũng không có coi người kia là bạn của mình, mà chúng ta cũng không bao giờ coi người đó là thù của mình. Quý vị biết là trong cuộc đời này không ai là bạn của chúng ta vĩnh viễn, mà cũng không ai là thù của chúng ta mãi mãi. Bởi vì ngày hôm nay họ là bạn, nhưng ngày mai họ là thù của mình. Hay là bữa nay họ là thù của mình, nhưng mà ngày mai họ là bạn của mình. Cho nên chúng ta phải có một cái nhìn phóng khoáng, không có thành kiến, không có bạn thù, không có thương, không có ghét. Nếu nói vậy thì quý vị cho rằng người Phật tử mình bà phải thiệt. Không thương, không ghét mà không cái gì hết trơn á, như vậy là bà phải chứ gì nữa. Nhưng mà không phải ba phải, mà chúng ta hiểu được những cái gì chúng ta làm. Bởi vì nhiều khi á, càng đặt tin tưởng vào một người nào đó thì chúng ta càng là thất vọng khi thấy người đó không làm như ý mình. Quý vị cứ nghĩ coi đi, cả cuộc đời mình chắc chiêu làm cho cực khổ để dành nuôi cái đứa con đó. Mình muốn cái đứa con nó ăn học cho nó thành tài, nhưng mà đưa tiền bao nhiêu đó, nó cũng đi casino hết trơn, thì quý vị có vui không? Không vui, thất vọng ngay. Cho nên là chúng ta làm những cái gì chúng ta có thể làm. Còn ngoài ra, thành công hay là thất bại, đừng buồn, đừng vui. Có đức xả thì tâm từ bi của chúng ta trở nên rộng lớn, và do đó sự thực hành bố thí của chúng ta sẽ vô cùng lợi lạc, không có biên giới. Tại vì ở đó chúng ta không coi người kia là thù. Bởi vì có nhiều người nó ngộ lắm nha, khi mà mình không thích người đó rồi đó, mặc dầu là mình dư ăn, dư để, dư mặc, nhưng mà nhất định là cái mặt kia đáng ghét, không thèm cho. Nhưng mà còn á, cái người thân của mình giàu cho là có thừa mứa dư giả, nhưng mà cứ ép, cứ lấy đi, cất đi, như vậy cũng không được. Vì vậy xả chính là cái thứ phương tiện chuyên trợ tốt nhất để đưa chúng ta đi khắp mọi nẻo đường phụng sự xã hội, và cuối cùng là đến quả vị giác ngộ. Cho nên gọi là xả thánh tài. Thánh tài thứ bảy đó là định và tuệ. Định tuệ thì đại chúng ai cũng nghe rồi, nhưng mà ở đây gọi là định tuệ thánh tài là bởi vì chúng ta tập trung vào một việc, tâm loạn động dừng lại, đó là chỉ. Thì định lực, định nó làm cho chúng ta thấy rõ được những cái gì chúng ta cần nhớ và cần làm. bỏ hết tất cả những thứ không không đáng, quán chiếu để thấy rõ chân tướng thực tại thì trí tuệ phát sinh. Nói một cách khác, định tuệ là kết quả có được từ nơi chỉ quán. Cho nên chỉ quán và định tuệ lúc nào cũng không rời nhau và trở nên các thành phần chủ yếu của giác ngộ. Hay có thể nói một cách chính xác, định tuệ là bản thân của giác ngộ. Chúng ta có thể tu tập hết mọi phương pháp, nhưng mà nếu không có định tuệ thì quả vị giác ngộ vẫn là một cái gì đó rất là xa vời, không làm sao với tới được. Thành ra vì vậy định tuệ phải được coi giống như hơi thở của mình vậy. Chúng ta nắm giữ định tuệ giống như nắm giữ hơi thở của mình. Nói như vậy có nghĩa là trong mọi thời điểm luôn luôn lúc nào cũng chánh niệm. Có nghĩa là chúng ta làm cái gì, chúng ta biết làm cái đó. Đừng có bao giờ làm một cái gì đó mà chúng ta nghĩ là chúng ta làm một cái gì đó khác. Như vậy là tâm buông lung. Bảy báu là bảy thứ tài sản cần thiết như những tư lương hành trang quan trọng cho một hành trình. Ở đây là hành trì đi đến bến giác Niết Bàn. Trên con đường đó chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhiều chông gai, nhiều nguy hiểm. Mà cái nguy hiểm thường tình là hay bị những cái danh lợi thị phi nó cám dỗ. Đương nhiên là làm tất cả một cái gì cũng vậy đều có cái sự cản trở cả, không nhiều thì ít. Thành ra vì vậy đối với người Phật tử chúng ta, một khi mà đặt một vấn đề là chúng ta làm gì đó thì quý vị đừng có buồn phiền là tại sao người này phá tôi, người kia chống tôi, người nọ làm tôi đau khổ đủ thứ. Mà đương nhiên nếu không có như vậy đó thì chúng ta khó có thể thành tựu. Và khi thành tựu cái quả vị của chúng ta không có mấy tốt đẹp, mặc dầu có thành tựu. Vì thế mà trước hết là chúng ta phải dùng bảy thánh tài này để trang trải cho cuộc sống của mình. Tức là chúng ta phải có tín, có tinh tấn, có hỷ xả, có tất cả mọi thứ giống như là trang bị trong con người của chúng ta rồi, để mà chúng ta đẩy lùi bảy cái loại tình. Mà vốn dĩ bảy loại này luôn luôn lúc nào nó cũng chi phối trong đời sống của chúng ta. Bảy loại tình này mà mình gọi là thất tình. Thất tình ở đây không phải là thất tình trai gái. Thất tình trai gái tức là cái loại thất tình mà bị bồ đá đó. Người ta nói là đau như bò đá hay là bồ đá đó, là đau ghê lắm. Nhưng mà cái loại thất tình này không phải vậy, mà đây là chỉ cho bảy loại tâm lý, bảy kiểu biểu lộ hay là bảy phản ứng của tâm lý khi mà chúng ta tiếp xúc hay là đối diện với những điều thị phi, danh lợi. Thứ nhất là hỷ, là vui quá. Thứ hai là nộ, tức là giận. Ai là buồn phiền, lạc là hạnh phúc, ái là yêu mến, ố là ghét, dục là tham lam. Tức là hỷ nộ ái ố ai dục lạc. Trong cuộc đời của chúng ta có nhiều khi á, mừng thì mừng quá đáng, mà đến khi hỏi là mừng chuyện gì nó tôi không biết chuyện gì. Rồi nhiều khi á, buồn buồn quá sức độ, buồn như một nhà thơ không biết là Xuân Diệu hay là Quy Cận: hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Xuân Diệu ấy. Buồn mà không biết vì sao buồn, đó là cái thứ tình cảm lăng nhăng. Vì vậy mà mình không biết là vì sao tôi buồn. Rồi ái là yêu, cũng giống như là Xuân Diệu hả? Yêu là chết ở trong lòng một ít. Mà yêu một lần mà yêu như vậy mà chết một khúc, yêu 10 người là chết 10 khúc, kiểu đó cuộc đời mình tiêu rồi. Thành ra vì vậy chúng ta thấy bảy loại tâm lý này nó làm cho cuộc đời của chúng ta khi vui khi buồn bất chợt. Bây giờ chúng ta dùng bảy cái thánh tài này để mà chúng ta đẩy lùi bảy cái loại tình cảm không lương thiện đó. Sở dĩ mà gọi là bảy loại thánh tài là tại vì Tại vì đây là bảy cái thứ của cải của những bậc thánh nha. Một ai kia, chúng ta là một con người rất là bình thường trong cuộc đời này, nhưng mà nếu chúng ta chịu khó thực hành như vậy thì chúng ta cũng được gọi là thánh nhân. Quý vị đừng có bao giờ nghĩ là thánh nhân là phải phủi chân lên ngồi trên bàn thờ đợi người ta thắp nhang rồi mới gọi là thánh nhân. Cỡ đó thì mình đó là tượng thôi chứ không phải là thánh nhân nữa. Thánh nhân tức là chúng ta sống trong đời thường mà là một con người có vui, có buồn, có ngủ, có mọi thứ, nhưng mà chúng ta làm được những việc phi thường, đó là thánh nhân. Nhưng chúng ta đã biết sống trong cuộc đời này, thân thể của chúng ta là do những duyên dạ hợp mà có. Vì do những duyên dạ hợp cho nên nó mới có những cái sự khác biệt, và cho nên nó mới có những cái sự vui, sự buồn. Cho nên người ở trong cõi đời này mà chúng ta gọi là cõi ta bà ô trật á, là phiền não rộn, bận rộn đủ mọi thứ về vấn đề ăn mặc. Chúng ta lo lắng, tính toán, đua chen, tranh giành, cấu xế hơn thua, quanh đi quẩn lại, quanh năm suốt tháng. Khổ đau, đau khổ cũng chỉ vì ba cái thứ ăn mặc ở. Nếu mà không có ăn mặc thì cái xã hội này không có chiến tranh. Nếu không có ở thì cái xã hội này không có ai mà xâm lấn đất đai của ai cả. Từ sáng cho đến chiều tối mỗi ngày chúng ta làm đầu tóc rối bù kiếm sống mà không có đủ tiền bạc để tiêu dùng. Thành ra vì vậy đó, làm ngày chưa xong mà tiếp tục làm đêm, làm đêm chưa xong tiếp tục overtime nữa. Có nhiều người than tôi làm, tôi ngủ chỉ ngày có 4 tiếng thôi. Nhiều quá. Ở cõi ta bà này lắm nhiều thứ. Thiếu trí tuệ sáng suốt, tâm trí chúng ta luôn luôn đau khổ. Do sống trong vô minh vọng nghiệp, cho nên ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta, nhiều khi chúng ta không muốn nhưng mà vẫn cứ nói lời nói ác, hành động vẫn cứ là bất thiện như thường. Cho nên gọi đó là vô tình. Ít khi nói những lời nói đạo đức xây dựng, phần nhiều dầu cho mình muốn hay không, nhưng mà một khi phát ngôn ra đều là nói những lời hung ác phá hoại thôi. Mặc dù mình nghĩ đó là mình tốt đó, nhưng mà không biết tốt kiểu nào thì không biết, nhưng mà nói ra một điều mà phá người ta, làm cho hạnh phúc của gia đình người ta tiêu tan là cũng đủ ác rồi, mặc dù mình không chủ ý. Tâm ý thì buông lung tạo nghiệp, cho nên con người thích sống phóng túng, trì lạc sa đọa. Nội tâm luôn luôn bị phiền não thiêu đốt, làm rối loạn rồi cứ bất an dài dài. Ngoại cảnh thì luôn luôn bị xáo trộn biến loạn, lớp thì bị thiên tai bão lụt, chiến tranh hòa hại, khủng bố hàng ngày. Mỗi ngày nhân loại sống trong hồi hộp phập phồng, lo âu sợ hãi đủ thứ. Thế thì từ con người đến mọi vật không lúc nào mà chúng ta yên cả. Sống một xã hội thanh bình như ở xứ Mỹ, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn chứng kiến những cái vụ cướp bóc hàng ngày. Nhưng quý vị thấy kỳ rồi, có anh chàng nào chơi độc địa mang cái mặt nạ của Tổng thống Obama đi cướp nhà băng, rồi cảnh sát bắt được, bắt được Tổng thống Obama đi ăn cướp nhà băng. Chơi vậy đó, đủ kiểu đủ trò hết. Bởi vậy cho nên Phật nói là cõi này là cõi ngũ trược ác thế, khổ khổ chồng chất, trong lòng lúc nào cũng không có an vui. Nhưng mà ngược lại, người ở cõi cực lạc thì do hoa sen quả xanh, cho nên thân hình của họ trang nghiêm tốt đẹp. Quý vị có nghe và có đã từng đọc cửu phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu chưa? Có rồi chứ hả? Tức là nói là một khi mà chúng ta tu, sau này chúng ta không phải thở tha như một người bình thường, mà là ở trong hoa sen. Thành ra vì vậy cha mẹ của mình lúc đó không phải là một người nam và một người nữ nữa, mà lúc đó là một bông sen. Do đó cho nên không, họ không có cái sự sai biệt về thân hình, cũng như không có cái sự khổ sanh già bệnh chết. Đó là những người ở Tây phương cực lạc. Mọi vật ở cảnh cực lạc do tự nhiên mà thành. Ở Tây phương cực lạc, ăn mặc hưởng dụng tự nhiên, muốn thế nào thì hiện ra thế đó, nghĩa là tâm mình muốn cái gì có cái đó. Các thứ vật dụng ăn uống đều tùy theo ý của mọi người thọ dụng hiện ra, tất cả đều bằng châu báu. Thực phẩm cũng đều thơm ngon, ở nơi đó không có vấn đề bị nhiễm độc, không có vấn đề mất vệ sinh như cõi ta bà mình. Ăn xong mọi vật tự biến mất, không cần phải dọn dẹp, không cần phải làm gì cả. Do đó cho nên nó không có cái phiền toái về cái chia phiên nấu ăn, không có cái vụ mà chồng nạnh vợ rửa chén hay là vợ nạnh chồng rửa chén, không có chuyện đó. Cũng không có cái nạn chết vì ngộ độc ăn uống, cũng không có cái nạn mà phải đi casino, tại vì ở đó vui quá, đâu cần đi vô giải trí ở trong casino đâu. Người ở cõi cực lạc tất cả đều có cái trí tuệ sáng suốt, vì tâm tánh của họ rất là thuần lương, không bao giờ khởi ý niệm ác hay là những sai trái, cho nên lúc nào họ cũng nói ra những lời hiền lành, lúc nào cũng nói ra những lời đúng với chánh pháp. Tất cả những chúng sanh ở đó tinh cần tu học, thường xuyên nghe giáo pháp, không có một niềm phóng dật. Quý vị thấy ở cõi Tây phương cực lạc, ngoài Đức Phật nói pháp ra, ngoài Đức A Di Đà nói pháp ra, còn có chư vị thánh chúng. Mà ngoài chư vị thánh chúng ra, còn có chim bạch hạc, Khổng Tước, Anh Võ, Xá Lợi, Ca Lăng, Tần Già nói pháp. Mà không những các cái loài chim nói pháp, mà cả như gió thổi thông reo đều là những cái bài pháp nhiệm màu, làm cho mọi người nghe rồi chưa chứng quả thì chứng quả, chưa ăn vui thì ăn vui, chưa cái chứng lục thông ngũ thông thì chứng lục thông ngũ thông, họ không có lậu tận thông thì chứng được lậu tận thông, dứt hết tất cả các phiền muộn. Cho nên người mà sanh về cõi cực lạc là những người có đầy đủ thắng duyên nhất, không bao giờ thối kiện, chỉ có một bề tiến tu cho tới khi nào mà thành Phật thì thôi. Thành ra vì vậy mà ở trong kinh nói là một đời thành Phật là có nghĩa là tu mà tinh tấn, chỉ đi tới thôi chứ không có đi lui, không có chạy lòng vòng giống như chúng sanh ở cõi này. Vì con người không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết, gọi là bất tử. Đó là một thắng duyên hy hiểu mà cõi đời ta bà này không có, chỉ có nơi cảnh giới Tây phương cực lạc. Cực lạc như vậy mới chính là quê hương đích thực của chúng ta. Chính vì vậy mà một hoàng hậu Vi Đề Hy có nói: Tây phương là cảnh, Tịnh độ là quê, sống thì ta ở, thác thì ta về. Quê hương của mình là Tây phương cực lạc. Người nào cũng sanh về Tây phương cực lạc được, nhưng mà phải tu mới được. Không phải muốn về Tây phương cực lạc mà mình cứ đi hướng cực khổ thì không về Tây phương cực lạc được. Đức Phật thường khuyên dạy chúng ta phải bền chí niệm Phật và tu tạo các nghiệp phước lành. Thực hành thất thánh tài là cách thuận tiện nhất trong tất cả các phương tiện. Tại vì trong thất thánh tài nó tạo cho chúng ta tin sâu nguyện thiết, lúc nào cũng mong mọi nguyện sanh về cõi Phật. Được như vậy thì mới kỳ vọng vãng sanh về thế giới cực lạc. Tại vì cực lạc là cảnh trang nghiêm thanh tịnh, gần gũi toàn là những bậc thánh mà chúng ta gọi là thượng thiện nha. Ở nơi đó ngày đêm đều nhắc nhở chúng ta tu, chỉ giúp tăng thêm đạo hạnh, cho nên khó có thể thối chuyển. Như vậy thất thánh tài rõ ràng là một hướng đi mới, một điều kiện và một cái xã hội mới. Đường lối mệnh danh là Bồ Tát Đạo, hay nói một cách khác là thất thánh tài. Và mục tiêu hướng đến, quý vị nghĩ đó là ai? Đó chính là hàng cư sĩ Phật tử tại gia của chúng ta đây. Thực hành tích tụ thất thánh tài là chúng ta đã gửi tấm lòng của mình qua mọi người thực hành Bồ Tát hạnh, giới thiệu một mẫu người lý tưởng để mà chúng ta kiến tạo một xã hội lý tưởng, một xã hội Phật hóa. Con người tu tập này chúng ta có thể chia ra làm 7 giai đoạn. Giai đoạn 1, chúng ta ứng dụng tín thánh tài để mà xây dựng cho con người của chúng ta có đầy đủ niềm tin. Có đầy đủ niềm tin chưa đủ, mà chúng ta phải có một nhận thức sáng suốt về bản chất của cuộc sống, có một tầm nhìn chính xác và rộng rãi về cuộc đời của mình. Về cuộc đời của mình không chưa đủ, mà chúng ta còn phải nhìn thấu suốt về vũ trụ thiên nhiên, về đời sống xã hội, về đời sống cá nhân, gồm cả mặt thân thể, vật lý và hoạt động tâm lý. Có được một tầm nhìn như vậy thì gọi là chánh kiến. Một người mà có chánh kiến thì chắc chắn một người đó không bao giờ khổ. Một người mà có chánh kiến là một người có giáo dục, trang bị tri thức hoàn chỉnh và căn bản là bước đi đúng hướng. Cần thiết như Đức Phật dạy trong kinh 40 pháp thì Ngài nói như thế này: chánh kiến đi hàng đầu trong lộ trình tu tập. Thành ra vì vậy nó đòi hỏi chúng ta trước hết đó là phải xác định cái hướng đi của mình. Mà muốn xác định hướng đi của mình, chúng ta phải có cái nhìn, nhìn cho nó đúng. Để một khi mà chúng ta nhìn sai mà lấy cái mắt lé mà nhìn nữa đó thì nó còn sai hơn nữa. Cho nên nhìn đúng rồi đi đúng hướng thì chắc chắn là chúng ta thành một con người thánh thiện. Một Phật tử chân chánh là một người có cái nhìn sáng suốt và hiểu biết về bản chất của hiện tượng giới. Đó là giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn thứ hai, chúng ta ứng dụng tinh thần thánh tài để tôi luyện tâm tư của một người Phật tử không sợ đau khổ. Để làm cho một con người Phật tử có dũng cảm dấn thân vào đời, thấy mình ở trong chúng sanh ở trong chúng ta, chúng sanh và chúng ta là một. Vì vậy, niềm đau của một con người cũng chính là niềm đau của mình. Cho nên không thể thờ ơ trước những cái sự đau khổ của nhân loại. Chúng ta dấn thân vào đời với trí tuệ vô ngã siêu việt, với trái tim thương yêu mọi người, không giới hạn dưới mọi hình thức, dùng mọi phương tiện để mà đạt được mục đích đưa con người đến chỗ giải thoát an vui. Nếu không có tinh tấn thánh tài thì chúng ta không thể thành cái bước tiến này. Là một cái gì đó mà chúng ta còn sợ mình mất ngủ, là một cái gì đó mà chúng ta sợ mình bệnh không ai nuôi, là một cái gì đó mà chúng ta sợ thiệt thòi cho mình không làm, thì không vượt qua được cái giai đoạn này. Và khi đã không vượt qua giai đoạn này thì rồi chúng ta chỉ sống một con người ích kỷ thôi. Giai đoạn thứ ba, chúng ta ứng dụng giới thánh tài để mà xây dựng đạo đức bản thân của chúng ta qua lối sống thiếu dục tri túc, đi vào thực tiễn vào cuộc đời sống và dưới sự soi sáng của nhận thức chánh kiến, thì người Phật tử chúng ta tự khép mình trong kỷ luật qua vấn đề tập hạnh thiểu dục tri túc. Cần chú ý là kinh Bát Niệm nói dứt khoát là vô dục chứ không nói là thiểu dục. Thiểu dục có nghĩa là chúng ta muốn ít, còn nên nói là vô dục có nghĩa là chúng ta không ham gì cả. Nhưng mà đừng nói không ham gì cả, có nghĩa là chúng ta là người vô tri vô giác, không phải. Chúng ta tu học là cái người có tình thức, không phải tu một lúc nào đó chúng ta mất tình cảm với mọi người. Nếu tu vậy thì thôi bằng như gỗ đá, mà tu mà đã thành gỗ đá thì ai tu à? Chúng ta tu có nghĩa là chúng ta biết hết tất cả mọi thứ, nhưng mà chúng ta không muốn gì cả. Không muốn gì cả là không muốn cho mình á, nhưng mà còn làm tất cả cho chúng sanh thì mình làm. Đó là điều mà chúng ta nói trong cái tinh tấn thánh tài. Thánh đạo vô nhiễm, vô trước của người xuất gia, hiểu như vậy. Cho nên mặc dù chúng ta đối diện xúc chạm với cuộc đời, nhưng mà chúng ta không bị đồng hóa với cuộc đời. Thiểu dục tức là ít ham muốn, nghĩa là còn có các dục nhưng mà hạn chế đến mức tối thiểu. Nhờ đời sống kềm chế nhu cầu tiêu thụ và hưởng thụ, cho nên đạo đức của người cư sĩ trở nên tăng trưởng và vững chãi. Nếu cứ để cho lòng ham muốn của mình phát triển không có giới hạn thì chắc chắn sẽ bị phát sinh cướp đoạt, lừa đảo, gian trá và hãm hại. Thành ra như vậy chúng ta không thể thành tựu được giai đoạn thứ ba. Bây giờ đến giai đoạn thứ tư, tức là chúng ta ứng dụng tàm và quý thánh tài qua quá trình tu tập ít ham muốn và biết đủ. Người Phật tử sẽ tạo cho tâm thức của mình xu hướng mới. Xu hướng này có cái khuynh hướng là vượt thoát bản năng tâm thức để trở nên hướng thượng thanh cao. Tại vì đối với một con người mà biết xấu hổ, biết ngượng ngùng, dầu cho chúng ta chưa chứng quả thánh, nhưng mà chúng ta cũng như quả thánh vậy. Là bởi vì biết mắc cỡ, biết ngượng là những cái điều xấu, còn cái gì hơn nữa. Từ một con người mang nặng dấu ấn thế tục, bắt đầu hình thành con đường giải thoát. Đó là một cuộc cách mạng tâm lý. Nó đòi hỏi có một sự nỗ lực rất lớn để tạo và để chuyển hóa một sự đột phá trong tâm tư của chúng ta. Không những vậy mà nó cải đổi cả một cái hoàn cảnh chung quanh chúng ta nữa. Khi mà đời sống dục lạc, ham muốn vật chất của chúng ta giảm, xu hướng trí tuệ tăng, thì người Phật tử đó có một hướng đi rõ. Những gì đưa đến tăng trưởng trí tuệ đều được quan tâm và coi trí tuệ là sự nghiệp của mình. Do đó sự nhận thức càng trở nên sâu sắc và toàn diện. Và giai đoạn thứ năm, tức là chúng ta ứng dụng văn thánh tài để bồi dưỡng cái phần tri thức và trí tuệ của chúng ta đã vươn lên tầm cao. Điều đó có thể tạo một hướng đi phi thực tiễn và trở nên cô độc duy lý. Vì vậy mà để có sự quân bình, người Phật tử hướng tâm vào tuệ của mình, vào đời sống thực tiễn, để mà cảm thông những nỗi đau khổ của quần chúng, những thái độ bạo động hàng học, những căm thù xuất phát từ cái sự nghèo túng khốn đốn về đời sống vật chất. Bởi vì nếu không có điều đó, không có văn thánh tài, thì chúng ta trở nên ích kỷ và chỉ nghĩ có mình thôi. Cho nên có văn thánh tài là chúng ta nghe được những cái tiếng khổ, tiếng vui trong cuộc đời. Tu tập cái sự phát triển thương yêu của mình giúp mọi người, tu tập hành bố thí để mà quân bình trái tim khối óc, và đồng thời chúng ta tích lũy công đức trợ cho đời sống tu tập và chí nguyện độ sanh của chúng ta dễ thành tựu hơn. Cho nên chúng ta phải nghe. Một Bồ Tát Quán Thế Âm được thành tựu một vị Đại Bồ Tát là ngài do tu cái hành lắng nghe, mà chúng ta gọi là quán âm. Như vậy thánh tài văn tuy là đơn giản, nhưng mà nếu chúng ta không có cái sự lắng nghe thì không thể nào bước đến giai đoạn thứ sáu được. Giai đoạn thứ sáu là ứng dụng xả thánh tài để mà điều hòa bi trí của chúng ta song hành được thăng bằng về tâm. Cái sự thăng bằng này, bi luôn luôn lúc nào phải có trí, mà trí luôn luôn lúc nào cũng phải có bi. Bởi vì khi mà từ bi mà không có trí tuệ là bi này là bi nhu nhược. Trí tuệ mà không có từ bi là trí xảo, trí cuồng. Cho nên một người nào đó mà bảo rằng tu có từ bi, tu thương người, thương người kiểu nào mà mình dẫn họ đi vào cái con đường tội lỗi mà nó là thương người. Cho nên phải có trí tuệ. Mà nếu không có trí tuệ dẫn dắt đó, thì không có từ bi dẫn dắt đó, thì trí tuệ cho nên một lúc nào đó nó xảo, nó cuồng, thì làm con người sống trong xã hội cũng không chịu nổi. Thành ra như vậy, cuộc sống của cư sĩ có những ràng buộc, những hệ lụy về tình ái, cho nên dễ bị thối tâm và khó phát khởi tâm từ bi đến cái mức giới hạn. Thành ra vì vậy, đến một trình độ này đó, người Phật tử chúng ta phải bắt đầu thực hành, không phải là bỏ vấn đề tình ái, nhưng mà chúng ta phải coi nhị hay là chấm dứt tình vị kỷ để mà khai mở cái cánh cửa tâm đại bi của mình. Từ đây ảnh hưởng của người Phật tử đã tác động rộng và trước hết là đời sống gia đình được thuần hóa. Và sau đó là gia đình được coi như là đó là môi trường xã hội chung quanh đã có ảnh hưởng đến cái đạo đức của mình. Và cuối cùng là giai đoạn 7 là bước cuối cùng. Chúng ta áp dụng tuệ giác của mình để thấu suốt cái nỗi đau khổ của chúng sanh. Vì vậy mà tâm đại bi của chúng ta mở rộng, tâm hồn của người Phật tử thể nhập vào thế giới chúng sanh, cảm thông, chia sẻ những cái nỗi khổ niềm đau của quần chúng. Như vậy, 7 giai đoạn của người cư sĩ thực hành thất thánh tài hay là Bồ Tát hạnh như vậy không phải là những bước đi siêu thực, không phải đó chỉ là những cái mơ mộng viễn vông, mà đó là những bước đi hiện thực, là những điều kiện cho con người toàn diện hay là một con người lý tưởng cho một cuộc sống xã hội đã và đang sống trong cuộc đời này. Chính vì vậy đó mà tinh thần của Phật tử là sống với cuộc đời này và không bao giờ quay lưng với cuộc đời này là như vậy. Một xã hội bình đẳng, an lạc, văn minh và giải thoát phải nắm trong tay của người Phật tử biết thực hành thất thánh tài. Theo ý nghĩa đó, chúng ta có thể tạo cho chúng ta một cực lạc ở tại đây, không cần phải đi về Tây Phương cực lạc. Một nước Tây Phương cực lạc, mắt không thấy, tay không thể rờ mó được. Một người Phật tử chúng ta không bao giờ tìm kiếm những cái viễn vông đó. Khi tâm của chúng ta thanh tịnh thì chúng ta ở đâu? Nơi đó là cực lạc. Nhưng mà chỉ ngồi ở cực lạc trong từng phút, từng giây thôi, chứ chưa phải trọn đời, là tại vì tâm của chúng ta còn thăng trầm, còn biến đổi. Một lúc nào đó tâm của chúng ta mà thực hành thất thánh tài, áp dụng đúng mức 7 bước, 7 giai đoạn trong cuộc đời của mình, thì đây chính là cực lạc. Nói tóm lại, thực hành thất thánh tài, tuy là chúng ta vẫn là một con người trần tục, nhưng mà những gì mà chúng ta đang thọ hưởng đây, nó sẽ không khác với Tây Phương cực lạc. Còn về phần tâm tánh, nếu chúng ta nhiếp tâm tha thiết thực hành thất thánh tài, thì những giây phút đó là chúng ta đang ngồi ở Tây Phương cực lạc rồi. Tại vì những lúc đó tâm của chúng ta thật sự là an lạc, không khổ, mà an lạc không có khổ, thì đó là cực lạc. Vì cõi cực lạc không có những điều khổ, mà chỉ thường có điều vui. Vậy thì lúc nào tâm của chúng ta thật vui, thì lúc đó tâm của chúng ta là cực lạc. Ứng dụng điều này vào trong cuộc sống hàng ngày của mình, quý vị nhớ đừng bao giờ gây lộn, đừng bao giờ cự lộn, đừng bao giờ chửi lộn, là cuộc đời của mình an lạc rồi. Mà an lạc như vậy cứ giữ mãi mãi trong cuộc đời thì đó là cực lạc. Vậy chúng ta còn ngần ngại gì nữa mà không tiến bước? Chỉ cần chúng ta hội đủ 3 điều kiện: tín, nguyện và hành, là chúng ta có đủ tư cách cất giữ thất thánh tài, không sợ bị bào mòn bởi thời gian, không sợ bị trộm cắp, không sợ bị nước trôi lửa cháy, Đó chính là tư lương để mà chúng ta đi về cực lạc. Chúng ta nguyện kết duyên với tất cả mọi người, với tất cả những người bạn sen của chúng ta muôn thở, và chúng ta đồng hành sống trong cuộc đời này một cuộc sống hết sức là thánh thiện. Kính thưa đại chúng, bài pháp giới thiệu Thất Thánh Tài đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.